Lạy Chúa, con sẽ ghi lại những cuộc gặp gỡ giữa hồn con với Chúa, những giây phút Chúa ghé đến thăm hồn con. Con sẽ viết về Chúa, lạy đấng vô cùng trong tình thương dành cho linh hồn khốn nạn của con. Thánh ý Chúa là sự sống của linh hồn con. Con đã lãnh nhận mệnh lệnh này qua vị đại diện như thế của Chúa, người giải thích thánh ý Chúa cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy việc ghi chép như thế thật khó khăn cho con. Con không có khả năng ghi lại rõ ràng những điều cảm nghiệm trong linh hồn. Lạy Chúa, một cây bút có được ghi lại rằng nhiều lần nó không sao viết nổi một chữ hay không? Nhưng lạy Chúa, Chúa truyền lệnh phải viết, và thế là đủ cho con rồi. Warsaw, ngày 1 tháng 8 năm 1925. Vào dòng. Năm lên 7 tuổi, tôi đã nghiệm được tiếng Chúa gọi dứt khoát. Hồng Ân mời gọi vào bậc sống tu trì. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn. Đó là lời mời gọi tôi theo đuổi một nếp sống trọn lành hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo tiếng gọi ân sủng ấy. Tôi chẳng gặp được một ai giải thích cho tôi về những điều này. Năm 18 tuổi, tôi tha thiết xin cha mẹ cho vào dòng, nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Sau lần từ chối ấy, tôi đã quay về với những sự phù phiếm ở đời, không còn lưu tâm đến ân gọi, mặc dù tâm hồn tôi không được thỏa nguyện trong những điều ấy. Tiếng gọi thánh ân không ngừng gây cho tôi rất nhiều cản trở. Vậy mà tôi đã cố gắng bóp nghẹt bằng những thú vui. Tận thâm tâm, tôi đã lẩn tránh Chúa, dành trọn trái tim cho các thụ tạo. Tuy nhiên, ơn Chúa đã chiến thắng lòng tôi. Lần kia, cùng với người em gái, tôi đi tham dự một buổi khiêu vũ. Giữa lúc ai nấy đang tươi vui, thì linh hồn tôi lại cảm thấy những dây rứt đầy nghiêng. Khi bắt đầu khiêu vũ, tôi bỗng thấy Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh, người đang chịu cực hình. Y phục bị tước lột, toàn thân đầy thương tích, và người than vang với tôi những lời này: cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ rể cha cho đến bao giờ nữa đây? Lúc ấy, tiếng nhạc dịu dặt bỗng ngưng bặt, và những người khiêu vũ với tôi chẳng còn thấy đâu cả. Ở đó chỉ còn Chúa Giêsu và tôi. Tôi ngồi xuống cạnh người em yêu quý của tôi, giả vờ nhức đầu để che đậy những điều đang xảy ra trong linh hồn. Một lúc sau, tôi lẻn ra về, bỏ mặc em tôi ở lại với những người khác, và tôi đi về hướng vương cung thánh đường Thánh Stanislaus Kostka. Trời đã nhá nhem tối, trong thánh đường chỉ còn một vài người. Không màng đến những gì đang xảy ra chung quanh, tôi sắp mình xuống trước thánh thể và nài xin Chúa giữ lòng thương cho tôi được biết sẽ phải làm gì kế tiếp. Lúc đó, tôi đã nghe được những lời này: con hãy lập tức đi Warsaw, con sẽ vào một tu viện ở đó. Tôi ngừng cầu nguyện, trỗi dậy trở về nhà và lo liệu những gì cần giải quyết. Tôi đã hết sức cố gắng để thổ lộ với chị tôi những điều diễn ra trong linh hồn. Tôi nhờ chị thưa lời từ biệt với cha mẹ. Và thế là ngoài bộ đồ duy nhất trên người, không có một hành lý nào khác, tôi đã đến Warsaw. Khi bước xuống xe lửa và thấy mạnh ai đi đường nấy, tôi bàng hoàng hoảng sợ. Tôi sẽ làm gì đây? Phải hướng về ai đây, trong khi không quen biết một ai? Thế là tôi cầu với mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin dìu dắt, xin hướng dẫn con. Lập tức trong lòng tôi nghe được những lời bảo tôi phải rời bỏ thành phố và đến một làng lân cận. Ở đó tôi sẽ tìm được một chỗ trọ an toàn qua đêm. Tôi đã làm theo, và quả thực mọi sự xảy ra đúng như lời mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi trở lại thành phố và ghé vào nhà thờ đầu tiên tôi gặp được, nhà thờ Thánh Gia-cô-bê trên đường Khosica tại Osota, ngoại ô của thành phố Warsaw. Ở đó tôi bắt đầu cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa rõ hơn. Các thánh lễ được cử hành liên tiếp. Trong một thánh lễ, tôi đã được nghe lời này: con hãy đến gặp vị linh mục ấy và cho Ngài biết tất cả. Ngài sẽ dạy con phải làm gì tiếp theo. Sau thánh lễ, tôi lên phòng áo và kể cho vị linh mục tất cả những gì đang diễn ra trong linh hồn, và xin Ngài cho biết nên dâng mình ở đâu, trong dòng tu nào. Lúc đầu vị linh mục cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Ngài dạy tôi hãy mạnh mẽ tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho tương lai cho tôi. Ngài nói: bây giờ cha sẽ gửi con đến trọ với một bà đạo đức, và con hãy ở lại đó cho đến khi vào tu viện. Khi tôi đến gặp người phụ nữ ấy, bà đã tiếp đón tôi rất nồng hậu. Trong thời gian ngủ tại nhà bà, tôi để ý tìm một tu viện, nhưng gõ cửa tu viện nào cũng bị từ chối. Nỗi buồn nặng trĩu tâm hồn, tôi thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa, xin giúp con, xin đừng bỏ con lẻ loi. Cuối cùng tôi đã gõ cửa nhà dòng của chúng tôi. Khi mẹ bề trên, tức là mẹ tổng quyền Michael, hiện nay ra gặp tôi, sau một lúc nói chuyện, mẹ đã bảo tôi đến gặp chủ nhân nhà dòng và hỏi xem người có nhận tôi không. Tôi hiểu ngay sẽ phải xin điều ấy với Chúa Giêsu. Hết sức vui mừng, tôi lên nhà nguyện và xin Chúa Giêsu: thưa chủ nhân của nhà này, Chúa có nhận con không? Một nữ tu ở đây đã dạy con phải thưa với Chúa như vậy. Tức thì tôi nghe được lời này: cha nhận con ở trong trái tim cha. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, mẹ bề trên liền hỏi: à, Chúa đã nhận rồi phải không? Tôi thưa: vâng ạ. Mẹ nói: nếu Chúa đã nhận thì tôi cũng nhận. Tôi đã được nhận vào dòng như thế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi vẫn phải sống ngoài thế gian hơn một năm nữa với người phụ nữ đạo đức, nhưng không trở về nhà quê. Hồi đó tôi phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng của Người cho tôi. Một niềm khao khát Thiên Chúa ngày càng thấm thía trong tôi. Người phụ nữ ấy tuy đạo đức nhưng không hiểu được hạnh phúc của đời tu trì, nên bà đã theo lòng tốt mà sắp đặt những chương trình cho cuộc đời tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy tôi có một tâm hồn lớn lao, không gì có thể lấp đầy. Và vì thế tôi đã dành trọn vẹn niềm khao khát của mình cho Thiên Chúa. Trong thời gian tuần Bát Nhật trước lễ kính mình máu Chúa Kitô, ngày 25 tháng 6 năm 1925, Thiên Chúa đã ban tràn đầy ánh sáng cho linh hồn tôi hiểu biết sâu xa rằng Người là đấng toàn thiện toàn mỹ. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương tôi là dường nào. Tình yêu Người dành cho tôi là tình yêu muôn thuở. Lúc ấy là giờ kinh chiều, với những lời kinh đơn sơ trào dâng từ đáy lòng, tôi đã tuyên khấn với Chúa giữ đức khiết tịnh trọn đời. Từ giây phút ấy, tôi cảm thấy một tình thân nồng nàn với Chúa, đấng tình quân của tôi. Cũng từ lúc ấy, tôi lập một gian phòng nhỏ trong tâm hồn, để ở đó lúc nào tôi cũng có thể tình tự với Chúa Giêsu. Cuối cùng, cánh cửa tu viện cũng mở ra đón nhận tôi. Hôm ấy là ngày mồng 1 tháng 8 năm 1925. Vào chiều tối, vọng lễ nữ vương các thiên thần. Tôi cảm thấy hạnh phúc trào tràn. Lúc ấy, dường như tôi đã bước vào cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi. Một lời kinh tạ ơn. Tuy nhiên, 3 tuần lễ sau đó, tôi nhận ra ở đây dành quá ít thời giờ cho việc cầu nguyện và có nhiều điều rỉ rõ với linh hồn tôi, nên vào một cộng đoàn tu trì ngặt phép hơn. Ý tưởng này bám riết linh hồn tôi, nhưng thánh ý Chúa không có trong đó. Tuy vậy, ý tưởng ấy, đúng hơn là cơn cám dỗ ấy, ngày càng mãnh liệt, đến độ tôi đã quyết định một ngày sẽ thưa với mẹ bề trên về việc ra đi, dứt khoát rời bỏ tu viện. Nhưng Thiên Chúa đã an bài các hoàn cảnh khiến tôi không sao gặp được mẹ bề trên, Mikael. Trước lúc đi ngủ, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ và xin Chúa Giêsu soi sáng trong vấn đề này, nhưng không nhận được gì trong linh hồn ngoại trừ một sự dây dứt kỳ lạ không sao hiểu nổi. Nhưng bất chấp tất cả, tôi quyết định ngay sau thánh lễ sáng hôm sau sẽ xin gặp mẹ bề trên để thưa về quyết định của tôi. Tôi trở về phòng riêng, các chị em đã đi ngủ cả, đèn đã tắt hết. Tôi vào phòng, lòng đầy những trằn trọc băn khoăn, không biết phải làm gì bây giờ. Tôi vật mình xuống đất và cất lời tha thiết cầu nguyện để tìm biết thánh ý Chúa. Một sự vắng lặng bao trùm khắp nơi, như thể trong nhà tạm. Tất cả chị em đang ngon giấc, như những bánh thánh được xếp trong chén thánh của Chúa Giêsu. Riêng từ gian phòng của tôi, Thiên Chúa có thể nghe thấy tiếng thở than của một linh hồn. Tôi không biết có được cầu nguyện trong phòng sau 9 giờ mà không cần phép hay không. Một lát sau, ánh sáng tràn ngập gian phòng, và trên bức màn tôi nhìn thấy thánh nhan u sầu của Chúa Giêsu. Trên thánh nhan Người còn đó những thương tích há miệng, với những giọt nước mắt lã chả rớt xuống tấm đệm trên giường tôi. không hiểu tất cả điều ấy có nghĩa gì. Tôi liền thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, ai đã làm cho Chúa đau đớn chừng ấy? Và Chúa Giêsu nói với tôi: Chính con gây cho cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác. Và cha đã dọn sẵn nhiều ân thánh cho con. Tôi nài xin Chúa Giêsu tha thứ và lập tức thay đổi quyết định của mình. Hôm sau nhằm ngày xưng tội, tôi trình bày đầu đuôi những gì đã xảy ra trong linh hồn. Và cha giải tội đã cho tôi biết, từ đây thánh ý Chúa đã rõ ràng. Tôi phải ở lại cộng đoàn này, và thậm chí không được phép nghĩ đến một dòng tu nào khác. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Sau đó một thời gian ngắn, tôi ngã bệnh do kiệt sức. Mẹ bề trên quý yêu đã cho tôi cùng hai chị khác đến Skolimo, một nơi không xa Warsaw, để dưỡng sức. Lúc ấy tôi hỏi Chúa nên cầu nguyện cho ai khác nữa. Chúa Giêsu đáp rằng tối hôm sau người sẽ tỏ cho tôi biết. Đêm hôm sau, tôi được thấy thiên thần bản mệnh và Ngài ra lệnh cho tôi đi theo. Tôi đang ở trong một nơi mù mịt, đầy những lửa cháy. Trong đó có rất nhiều linh hồn đang quằn quại. Các ngài cầu nguyện sốt sắng, nhưng lại không lãnh nhận được gì. Chỉ chúng ta mới có thể giúp đỡ họ được. Những ngọn lửa đang thiêu đốt các vị ấy không chạm vào tôi chút nào. Tôi hỏi các linh hồn ấy, đau khổ nào làm các ngài cay cực nhất? Họ đồng thanh đáp, cực hình kinh khiếp nhất của họ chính là nỗi khao khát Thiên Chúa. Tôi cũng thấy Đức Mẹ xuống thăm các linh hồn trong luyện ngục. Các linh hồn xưng tụng Mẹ là sao biển. Mẹ mang lại theo sự dịu mát cho các linh hồn. Tôi muốn nói chuyện với các linh hồn thêm một lúc nữa, nhưng thiên thần bản mệnh đã vẫy tôi về. Chúng tôi ra khỏi ngục tù đau đớn ấy. Tôi nghe một tiếng nói trong lòng: lòng nhân lành của cha không muốn điều ấy, nhưng phép công bình đòi phải như vậy. Kể từ đó, tôi kết hợp mật thiết hơn với các linh hồn đau khổ ấy. Cuối thời gian thỉnh viện, ngày 29 tháng 4 năm 1926, các bề trên gửi tôi đến tập viện tại Krakow. Một niềm vui mênh mang dạt dào linh hồn tôi. Khi chúng tôi đến tập viện, chị ấy đang hấp hối, chị Henry. Một vài hôm sau, chị hiện về và bảo tôi đến gặp mẹ giám tập để nhờ mẹ thỉnh cầu vì giải tội của chị là cha Rosvan, dâng một thánh lễ và ba lời nguyện tắc để cầu cho chị. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng hôm sau tôi quyết định không đến gặp mẹ giám tập, bởi vì không dám chắc điều ấy là thực tế hoặc chỉ là giấc mơ. Và vì thế tôi không đi. Đêm hôm sau, điều ấy lại xảy ra rõ ràng hơn. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, đến sáng, tôi lại quyết định không kể cho mẹ giám tập trừ phi tôi được thấy kỳ ấy trong ngày. Một lần nữa, tôi lại gặp chị tại hành lang. Chị trách tôi đã không đi lập tức, và một sự dây dứt đầy nghiến linh hồn tôi. Thế là tôi liền đi gặp và kể cho mẹ giám tập tất cả những gì đã xảy ra. Mẹ cho biết sẽ lưu tâm đến chuyện ấy. Tức khắc, niềm bình an dào dạt linh hồn tôi. Và đến ngày thứ ba, chị ấy lại đến gặp tôi và nói: "Xin Chúa trả công cho chị." Ngày tôi được mặc áo dòng, Thiên Chúa đã cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thấy rõ tôi đang hiến thân cho điều gì. Tôi đã trải nghiệm một giây phút của nỗi đớn đau ấy. Nhưng lúc đó, Thiên Chúa lại trào đổ cái linh hồn tôi nhiều niềm ủi an vô bờ. Gần hết năm đầu trong thời gian tập viện, bóng tối đã bắt đầu bao phủ linh hồn tôi. Tôi không còn cảm thấy ủi an trong lúc cầu nguyện, và phải hết sức cố gắng để nguyện gặp. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tôi. Càng đi sâu vào bản thân, tôi chỉ thấy toàn những khốn nạn thê thảm. Nhưng tôi cũng thấy rõ ràng sự thánh thiện cao vời của Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt kim ngắm người, nhưng sắp mình tận các bụi dưới chân người và khẩn nài lòng thương xót. Linh hồn tôi sống trong tình trạng ấy gần 6 tháng trời. Mẹ giám tập quý yêu của chúng tôi, mẹ Marie Joseph, đã đem đến cho tôi sự can đảm trong những thời gian não nề ấy. Nhưng nỗi đau càng ngày càng tê tái.